Kinh 423. Minh ám. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như mặt trời vận hành chiếu sáng các thế giới, cho đến cả ngàn mặt trời, ngàn mặt trăng chiếu sáng ngàn thế giới, ngàn núi Tu Di, ngàn Phất Bà Đề, ngàn Diêm Phù Đề, ngàn Câu Gia Ni, ngàn Uất Đơn Việt, ngàn Tứ Thiên Vương, ngàn Cõi Tam Thập Tam Thiên, ngàn Diệm Ma Thiên, ngàn Đâu Xuất Thiên, ngàn Hóa Lạc Thiên, ngàn Tha Hóa Tự Tại Thiên, ngàn Phạm Thiên. Đó gọi là Tiểu Thiên Thế Giới. Khoảng giữa thế giới ngàn này có chỗ tối tăm, dù có ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu sáng, có sức oai đức lớn cũng không thấy được. Những chúng sanh này sanh ra những nơi này không thấy các phần thân thể của mình. Bấy giờ có tỳ kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, đảnh lễ Phật, rồi chắp tay bạch Phật: bạch Thế Tôn, như Thế Tôn nói, chỗ này vô cùng tối tăm. Chỉ có nơi này tối tăm, hay còn có chỗ nào tối tăm hơn, đáng sợ hơn địa ngục này nữa? Phật bảo tỳ kheo: như vậy, còn có sự tối tăm đáng sợ hơn địa ngục này nữa. Đó là Sa Môn, Bà La Môn đối với bốn thánh đế không biết như thật, vân vân, cho đến rơi vào sự tối tăm cùng cực của sanh, lão, bệnh, tử, ưu bi, não khổ. Cho nên các tỳ kheo đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 424, Minh Ám, số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: từ tiểu thiên thế giới, con số được nhân lên đến 1000. Đó gọi là trung thiên thế giới. Khoảng giữa trung thiên thế giới có chỗ tối tăm, vân vân, như trên đã nói, cho đến đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán thì phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 425, Minh Ám, số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: từ trung thiên thế giới, con số được nhân lên đến 1000. Đó gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Khoảng giữa các thế giới này là chỗ tối tăm. Dù có mặt trời, mặt trăng vận hành chiếu khắp thế giới đi nữa, nhưng những chúng sanh kia vẫn không thấy, vân vân, cho đến rơi vào chỗ tối tăm của sanh già bệnh chết, ưu bi não khổ. Cho nên các tỳ kheo đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 426, Thánh Đế. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Phương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: nay ta sẽ nói về bốn thánh đế, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Bốn đế là gì? Đó là Khổ Thánh Đế, Khổ Tập Thánh Đế, Khổ Diệt Thánh Đế, Khổ Diệt Đạo Tích Thánh Đế. Đó gọi là bốn thánh đế. Phật nói kinh này xong, Các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh đương thuyết, tức ta sẽ nói trên cũng vậy, các kinh có bốn thánh đế, nên biết bốn thánh đế cũng nói như trên. Kinh 427, Thiền Tư. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo nên chuyên cần thiền tịnh tư duy, phát khởi chánh phương tiện để nội tâm tịch tỉnh. Vì sao? Tỳ kheo thiền tịnh tư duy, nội tâm tịch tỉnh đã thành tựu, sẽ hiển hiện như thật. Hiển hiện như thật những gì? Hiển hiện như thật khổ thánh đế, hiển hiện như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 428, Tam Ma Đề. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo nên tu vô lượng Tam Ma Đề, chuyên tâm chánh niệm. Vì sao? Khi tu vô lượng Tam Ma Đề, chuyên tâm chánh niệm sẽ hiển hiện như thật như vậy. Hiển hiện như thật những gì? Hiển hiện như thật khổ thánh đế, hiển hiện như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 429, Trượng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, hoặc gốc chạm đất, hoặc thân chạm đất, hoặc đầu chạm đất. Cũng vậy, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào không biết như thật về khổ thánh đế, không biết như thật về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, nên biết Sa Môn, Bà La Môn này hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ. Cho nên các tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 430, Trượng số 2. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như người ném gậy lên giữa hư không, gậy liền rơi trở xuống, hoặc rơi xuống đất sạch, hoặc rơi xuống đất không sạch. Cũng vậy, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào không biết như thật về khổ thánh đế, không biết như thật về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, vì không biết như thật cho nên hoặc sanh vào đường lành, hoặc sanh vào đường ác. Thế nên các tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, phải siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 431, Ngũ Tiết Luân. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo như cái bánh xe có 5 tiết liên tục, một người thanh niên khỏe mạnh có thể quay nhanh bánh xe này. Cũng vậy, nếu Sa Môn, Bà La Môn nào không biết như thật về khổ thánh đế, không biết như thật về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, sẽ bị luân hồi trong năm đường xoay dần một cách nhanh chóng, hoặc đọa vào địa ngục, hoặc đọa vào súc sanh, hoặc đọa vào ngạ quỷ, hoặc trời, hoặc người, rồi lại đọa vào đường ác, trường kỳ luân chuyển. Cho nên, tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 432 Tăng Thượng Thuyết Pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, Như Lai ứng cúng, đẳng chánh giác, đã nói pháp Tăng Thượng, nghĩa là bốn thánh đế được khai thị, được thi thiết, được kiến lập, được phân biệt, được diễn giải, bày hiển hiện, được biểu lộ. Những gì là bốn, đó là khổ thánh đế, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Cho nên, tỳ kheo đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 433 Hiệt Huệ. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà, thành Vương Xá. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, thế nào là hiệt huệ? Có phải là biết như thật về khổ thánh đế, về khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, hay không biết? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, theo như sự hiểu biết của chúng con về những lời dạy của Phật, đối với bốn thánh đế mà biết như thật, đó gọi là hiệt huệ. Phật bảo các tỳ kheo, lành thay, nếu đối với bốn thánh đế mà biết như thật, đó gọi là hiệt huệ. Cho nên, tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 434 Tu Đạt. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bấy giờ gia chủ Tu Đạt Đa đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, bốn thánh đế này phải hiện quán theo thứ lớp hay phải hiện quán tức thời? Phật bảo gia chủ, bốn thánh đế này phải hiện quán theo thứ lớp, chứ không phải hiện quán tức thời. Phật bảo gia chủ, nếu có người bảo, đối với khổ thánh đế chưa hiện quán, mà có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, lời nói này không đúng. Vì sao? Vì đối với khổ thánh đế, nếu chưa hiện quán, mà có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, thì điều này không thể có được. Cũng giống như người lấy hai lá cây nhỏ xếp lại làm đồ đựng nước mang đi, thời không thể có được. Cũng vậy, đối với khổ thánh đế chưa hiện quán, mà có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, thì điều này không thể có được. Như có người lấy lá sen kết lại làm đồ chứa nước mà đem đi, việc này có thể có được. Cũng vậy, này gia chủ, đối với khổ thánh đế đã hiện quán rồi, có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Điều này có thể có được. Cho nên gia chủ, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 435, Điện Đường. Như điều gia chủ Tu Đạt đã hỏi ở kinh trên, có tỳ kheo khác hỏi Đức Phật, cũng được nói như vậy, chỉ có sai biệt nơi thí dụ. Như có con đường, có bốn bậc thềm đi lên điện đường. Nếu có người nói, không cần lên bậc thứ nhất, mà lên ngay bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư lên điện đường, điều này không thể có được. Vì sao? Phải do bậc thứ nhất, rồi sau đó đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư để lên được đến điện đường. Cũng vậy, tỳ kheo đối với khổ thánh đế chưa hiện quán mà muốn hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, điều này không thể có được. Này tỳ kheo, nếu có người nói bằng bốn bậc thềm đưa lên điện đường, nhưng phải do từ bậc thềm thứ nhất, rồi sau đó đến bậc thứ hai, bậc thứ ba, bậc thứ tư mới lên được điện đường, nói như vậy mới đúng. Vì sao? Vì phải do bậc thềm thứ nhất, sau đó mới leo lên bậc thềm thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi lên được điện đường. Việc này có thể có được. Cũng vậy tỳ kheo, nếu đối với khổ thánh đế đã hiện quán rồi, tuần tự có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế. Nên nói như vậy. Vì sao? Vì đối với khổ thánh đế đã hiện quán, sau đó theo thứ lớp đối với khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế hiện quán. Việc này có thể có được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 436, Điện Đường số 2. Như tỳ kheo đã hỏi ở kinh trên, những điều Tôn giả A Nan hỏi, Đức Phật cũng dạy như vậy, chỉ có thí dụ là sai khác. Phật bảo A Nan, như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường, nếu có người nói không cần nhờ vào bậc thứ nhất mà lên ngay bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư mà lên được điện đường thì không thể có được. Cũng vậy A Nan, nếu đối với khổ thánh đế chưa hiện quán mà muốn hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, điều này không thể có được. Vì sao? Nếu đối với khổ thánh đế chưa hiện quán mà muốn hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế thì không thể có được. Này A Nan, như cái thang có bốn bậc đưa lên điện đường, nếu có người nói phải do bậc thứ nhất, sau đó mới lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi lên tới điện đường, nói như vậy mới đúng. Vì sao? Vì phải do vào bậc đầu tiên, tuần tự lên bậc thứ hai, thứ ba, thứ tư, rồi mới tới điện đường, điều này có thể có được. Cũng vậy A Nan, đối với khổ thánh đế đã hiện quán rồi, tuần tự có thể hiện quán khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, điều này có thể có được. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 437, Chúng sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, như lấy hết cây cỏ trên quả đất này dùng làm cây thương, và sâu hết tất cả các loài thủy vật trong biển lớn, có thể xuyên suốt được tất cả không? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn không thể được. Vì sao? Vì những con vật ở trong biển lớn đủ các hình tướng, chủng loại, hoặc có loài nhỏ quá không thể sâu được, hoặc lớn quá cũng không thể sâu được. Phật bảo tỳ kheo, đúng vậy, đúng vậy. Chúng sanh giới vô số, vô lượng. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn mãnh liệt, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 438, Tuyết Sơn. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn cầm một cục sạn, rồi hỏi các tỳ kheo: các ngươi nghĩ sao? Sạn trong tay ta đây là nhiều hay sạn ở núi tuyết lớn nhiều? Tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, sạn trong tay của Thế Tôn rất ít, còn sạn ở núi tuyết thì nhiều trăm ngàn muôn ức vô lượng, không thể dùng toán số thí dụ để so sánh được. Phật bảo các tỳ kheo: những chúng sanh mà biết như thật khổ thánh đế, biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, thì ít như sạn ở trong tay ta đang cầm. Còn những chúng sanh kia mà không biết như thật đối với khổ thánh đế, không biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, thì nhiều như sạn ở núi tuyết, nhiều đến vô lượng. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 439, Hồ Trì Đẳng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật trú trong vườn trúc Ca Lan Đà thành Vương Xá. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: như ao hồ sâu rộng 50 do tuần, nước đầy tràn, nếu có người dùng một sợi tóc hoặc sợi lông hoặc đầu ngón tay thấm vào nước hồ này cho đến 3 lần, thế nào, này các tỳ kheo, giọt nước thấm của người kia nhiều hay nước trong hồ nhiều? Các tỳ kheo bạch Phật: bạch Thế Tôn, nước trên sợi tóc, sợi lông hay đầu ngón tay của người này rất ít, còn nước trong hồ thì nhiều vô lượng vô số, cho đến không thể dùng toán số thí dụ để so sánh được. Phật bảo tỳ kheo: nhiều như nước trong hồ lớn, nhiều vô lượng là gốc rễ khổ bị cắt đứt, như cây đa la bị chặt ngọn, thành pháp không tái sanh trong tương lai, mà đa văn thánh đệ tử đoạn trừ khi thành tựu kiến đế, đắc thánh đạo quả. Những gì còn sót chưa đoạn tận, chỉ ít như nước đầu sợi tóc, sợi lông, ngón tay của người kia mà thôi. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như ví dụ hồ nước lớn. Cũng vậy, những ví dụ về hồ Tát La Đa Traka, sông Hằng Già, Gia Phù Na, Tát La Du, Y La Bạc Đề, Ma Hê cùng bốn biển lớn cũng nói như trên. Kinh 440, Thổ. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn tay cầm một hòn đất lớn bằng trái lê, bảo các tỳ kheo: thế nào các tỳ kheo, hòn đất trong tay ta nhiều hay đất trong núi tuyết nhiều? Các tỳ kheo bạch Phật: thưa, hòn đất trong tay Thế Tôn rất ít, còn đất tại núi tuyết thì thật nhiều, nhiều đến 100.000 ức na do tha, cho đến không thể dùng toán số, thí dụ để so sánh được. Phật bảo các tỳ kheo, những chúng sanh mà biết như thật khổ thánh đế, biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, cũng ít như hòn đất mà ta đang cầm ở trong tay. Những chúng sanh mà không biết như thật khổ thánh đế, không biết như thật khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo tích thánh đế, nhiều hơn đất ở núi Chúa Tuyết. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế này, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như núi Chúa Tuyết cũng vậy, các ví dụ về núi Di Dân Đà La, Tỳ Na Đa Ca, Mã Nhĩ, Thiện Kiến, Khư Đề La Ca, Y Sa Đà La, Du Kiền Đà La, Tu Di Sơn Vương và đất đai trên đại địa cũng lại như vậy. Như ví dụ trái lê cũng vậy, các ví dụ trái A Ma Lạc Ca, Bạc Đà La, Ca La Ca, quả đậu, cho đến ví dụ tép tỏi cũng nói như vậy. Kinh 441, Trảo Giác. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn dùng móng tay khơi một ít đất, rồi nói với các tỳ kheo, các người nghĩ thế nào, đất trên móng tay ta nhiều hay đất ở đại địa này nhiều? Các tỳ kheo bạch Phật, bạch Thế Tôn, đất trong móng tay của Thế Tôn là rất ít, ít lắm, còn đất ở đại địa thì nhiều vô lượng, cho đến không thể dùng toán số hay thí dụ để so sánh được. Phật bảo các tỳ kheo, cũng như vậy, thân hình các chúng sanh mà có thể thấy được thì như đất trên móng tay, còn thân hình của chúng sanh vi tế không thể thấy được nhiều như đất trên đại địa. Cho nên tỳ kheo, đối với bốn thánh đế, nếu chưa hiện quán, nên siêng năng tìm cầu phương tiện, phát khởi ý muốn hơn lên, tu học hiện quán. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những gì Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như đất liền nói trên, về thủy tánh cũng lại như vậy. Các kinh khác tương tự, ít như đất trên móng tay cũng vậy, những chúng sanh được sinh ra trong cõi người, còn loại không được làm người cũng như đất đại địa. Những chúng sanh được sanh ra nơi có văn minh, tức đô thị, cũng như đất dính trên móng tay, còn được sanh ra nơi biên địa cũng như đất trên đại địa. Người thành tựu thánh tuệ nhãn cũng như đất trên móng tay, còn người không thành tựu thánh tuệ nhãn cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh biết được pháp luật này cũng như đất dính trên móng tay, còn chúng sanh không biết pháp luật cũng như đất ở đại địa. Như biết, biết bình đẳng cũng vậy, biết khắp tất cả, chánh tưởng, chánh giác, chánh giải, pháp hiện quán cũng như vậy. Những chúng sanh biết có cha mẹ cũng như đất dính trên móng tay, còn số chúng sanh không biết đến có cha mẹ cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa Môn, Bà La Môn và làm những điều cần làm phước đời này, đời khác, sợ tội thường bố thí, ăn chay giữ giới, thì cũng như đất dính trên đầu móng tay. Còn số chúng sanh không biết có bậc tôn trưởng của dòng Sa Môn, Bà La Môn, làm những điều phước cần ở đời này, đời khác, sợ tội lỗi thường bố thí, thọ trai, giữ giới, thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không nói hai lưỡi, không ác khẩu, không nói thêu dệt, thì cũng như đất trên móng tay. Còn số chúng sanh không giữ gìn giới luật thì cũng như đất ở đại địa. Cũng vậy, những chúng sanh lìa tham nhuế, tà kiến và chúng sanh không lìa tham nhuế, tà kiến cũng nói như vậy. Những chúng sanh không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu, ít như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh không giữ gìn năm giới, nhiều như đất ở đại địa. Những chúng sanh giữ gìn tám giới thì cũng như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh không giữ gìn tám giới thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh giữ gìn 10 điều lành thì cũng như đất trên móng tay. Còn số chúng sanh không giữ 10 điều lành thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết rồi được sanh làm người thì cũng như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh từ địa ngục sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục hoặc súc sanh hay ngạ quỷ thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh từ địa ngục sau khi chết được sanh lên cõi trời thì cũng như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh từ địa ngục hoặc súc sanh hay ngạ quỷ sau khi chết trở lại sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh ở loài người sau khi chết rồi sanh trở lại làm người thì cũng như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh ở loài người sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa. Những chúng sanh từ cõi trời sau khi chết trở lại sanh vào cõi trời thì cũng như đất dính trên móng tay. Còn số chúng sanh ở cõi trời sau khi chết sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì cũng như đất ở đại địa. Kinh 442 Tứ Thánh Đế Dĩ Sanh. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: trước kia khi ta chưa nghe pháp, đã có được chánh tư duy rằng đây là khổ thánh đế. Chánh kiến đã phát sanh: đây là khổ tập thánh đế, đây là khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo tích thánh đế. Chánh kiến đã phát sanh. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh nói về đã sanh cũng vậy, đang sanh, sẽ sanh. Kinh nói về khởi, tập, cận, tu, tu nhiều, xúc, tác chứng cũng như vậy. Kinh Tạp A Hàm, hết phần 1. Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Diệu Pháp, số 72, xuyệt 14, Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-362-08-438, website diệupapam.net, kênh YouTube youtube.com/diệupapam.